Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 2021. Mình nhớ rằng là chúng ta đã học được 3 buổi rồi. Hôm nay buổi thứ tư nha. Mình sẽ kiếm thêm một chuyện nữa rồi kết thúc bài kinh này. Hôm nay phần thứ tư của vấn đề là chúng ta sẽ nói về khả năng quán chiếu. Tức là trên nền tảng kinh văn này chúng ta đã học, chúng ta vận dụng nó để nhìn lại đời sống của chúng ta, tức là đời sống tu sĩ của chúng ta. Và cái điều rất tự nhiên đó là đời sống tu sĩ chúng ta nó ảnh hưởng rất là lớn đối với sự trường tồn của Phật Pháp và luôn cả xã hội có đạo đức cùng không, có thiết lập được có sự an lạc và bình và hướng dẫn đời sống tâm linh cho con người trong xã hội hay không, nó đặt nền tảng trên cái sinh hoạt tu của tăng sĩ chúng ta nha. Cho nên cái phần thứ tư mình gọi ra đây đó là quán chiếu và ứng dụng. Nó có ba nét lớn mình đi vô đây để chia sẻ đây chúng. Cái nét đầu tiên đó là phẩm chất tu, hay nói cách khác là từ cái nền tảng kinh văn. Và mình nhìn vào đời sống tăng già hiện tại nha. Nét thứ hai chúng ta bàn với nhau đó là cái tác dụng của hai hướng sinh thú vào đời sống. Thưa các vị, là dù muốn dù không gì chúng ta cũng là một thành phần của xã hội. Đời sống chúng ta, sự tu tập của chúng ta nó có một cái tác động nhất định vào đời sống xã hội nghe. Và hai hướng sinh thú này, thưa đại chúng, rằng là nó không có hàm nghĩa là mình chết rồi mới sinh. Như mình giải thích đó, sinh thú nghĩa là cái sự thiện lành của ta, phẩm chất cao quý của chúng ta, nó dắt dẫn thành hai hướng tích cực và tiêu cực. Nó hàm nghĩa rằng là cũng trong đời sống bình thường làm tăng sĩ và cũng đời sống xã hội như hiện tại. Thế nhưng mà bằng 10 nghiệp lành thì chúng ta có thể làm cho xã hội này như thiên giới. Thế rồi 10 ác nghiệp thì chúng ta cũng làm cho xã hội này nó chìm xuống thấp hơn cảnh giới loài người. Đó là về đời sống tự thân, người ta xây dựng chính mình, nó đã làm thành hai sinh thú rồi nghe. Thế rồi nếu ta, loài người, có trách nhiệm với già lam tự viện với đời sống mình, nó được chất đầy pháp lành của 10 thiện nghiệp thì cũng làm cho già lam tự viện của mình nó trở thành là thiên giới. Rồi bằng cái nghiệp ác của mình không có tu tạo thì thưa các vị, mình cũng làm thành một cảnh giới rất ư là tối tăm trong cái sinh hoạt già lam của chính mình. Cho nên cứ sinh thú này, mình xin đại chúng lưu ý là mình không có giải thích về cái chuyện là chết rồi mới sinh về đâu, mà ngay bây giờ trạng thái tâm như thế nào thì các vị đang tạo thành cảnh giới như thế ấy. Đó là mình giải thích cái từ chúng ta dùng ở đây. Thế nhưng vấn đề đầu đó là mình trên cái nền tảng kinh văn chúng ta học bài kinh này để biết rằng là từ nhân giới cho tới thiên giới, từ xã hội bình thường phàm phu cho tới xã hội tiến bộ, cho tới xã hội của tăng già chúng ta, thưa các vị, nếu mình dùng cái lăng kính của 10 nghiệp lành để nhìn thì thưa đại chúng rằng là nó làm thành cái phẩm chất cao quý của đời sống tăng già hiện tại, hoặc nó làm thành đời sống rất ư là suy thoái băng hoại của đời sống tăng già hiện tại. Và hai điều này nó liên hệ nhau nghe. Đời sống tăng sĩ như thế nào thì tác động vào đời sống văn hóa xã hội đạo đức gần như là không tránh đâu được cả, muốn hay không chi. Tăng sĩ được gọi là thành phần trí thức nghe. Thế thì mình sẽ biểu hiện nó bằng một cái loại biểu đồ, rồi các vị sẽ quan sát từ điều này để chúng ta chọn cho mình cách sống thôi. Mình ghi như thế này để cho các vị biết rằng là cái hướng của bài học chúng ta, tương lai chúng ta sẽ mở ra cái mục này thôi. Nhưng mà vấn đề thứ nhất nó rất là nhiều khe. Thưa các vị, xã hội nguyên thủy hay xã hội hiện tại gì nó đều đi theo cái hình kim tự tháp như thế này nghe, không biết mình giảng có giống kim tự tháp không. Chấp nhận vậy đi. Và cái điều đang nói thưa các vị là cái tầng đáy của kim tự tháp này đa phần là cái thành phần lao động tay chân, làm ruộng, sản xuất lương thực cho xã hội loài người. Phần kế tiếp đó là cái phần trao đổi hàng hóa, được gọi là cái phần doanh thương nha. Ở phần trên nữa thưa các vị là cái thành phần sĩ phu trí thức. Tới là trên cái đỉnh kim tự tháp á, xã hội nguyên thủy hay hiện tại gì nó cũng có cái thành phần gọi là lãnh đạo quốc gia. Cái sự phân tầng xã hội nó phải như vậy thôi, không tránh được. Rồi từ cái nhìn này các vị nhìn vào thế giới người tu chúng ta nó cũng có cái sự phân tầng nhất định như thế này trong cái thế giới của người tu nghe. Do vậy cho nên đạt tới đỉnh của công phu tu tập á, dường như rất ít ai. Và cái quan trọng ở đây mình nên nhận diện rằng là thưa các vị, thời Phật giáo hưng thịnh, thời nào Phật giáo đạt được cái mức độ ảnh hưởng rất lớn đến xã hội thì cái thời đó là cái thành phần đỉnh này nó rất là đông, hoặc là nó có nhiều bậc đạt đạo thôi. Nguyên tắc là vậy. Thưa các vị, cái thành phần chân đế này nó rất là quan trọng để làm thành cái sự vận hành cho một xã hội, làm thành cái nguồn thu nhất định, làm thành lương thực nhất định. Nhưng mà điều phối xã hội, làm thành sự an hòa, bình ổn, phát triển, phú cường và đời sống của cả những cái tầng dưới này. Hạnh phúc đó thì do cái tầng này, tầng đỉnh trí tuệ này, tầng tháp này. Một người lãnh đạo quốc gia chọn một đường lối sai lầm thì có thể dẫn dắt luôn cả một cái đất nước như kim tự tháp này chìm vào sự suy thoái. Từ cái nhận diện về xã hội như vậy, các vị nhận diện về đời sống tăng già nó cũng không khác gì đâu nghe. Thế rồi từ cái biểu đồ này mình chia ra những cái giai tầng trong tăng lữ để các vị có một cái nhìn về vấn đề này. Và khi ta có một cái nhìn tỏ tường về vấn đề này thì trong cái công trình tự tu tập, thứ hai là công trình mình nuôi dưỡng người xuất gia, thứ ba là công trình hoằng pháp, công trình tổ chức sinh hoạt giáo hội vân vân, thưa các vị, mình sẽ có một cái năng lực quán chiếu để có thể làm thế nào tròn cái vai trò trách nhiệm của một tăng sĩ. Đây là cái gợi ý mà mình muốn tặng cho các vị, cái biểu đồ này để cho chúng ta có một cái suy nghiệm về đời sống tăng sĩ ngay. Đang là kiếm chuyện vớ vẩn nói cho nhau nghe, nghe. Hứa nhau rằng hôm bữa nay là chấm dứt bài kinh này, không kiếm chuyện thêm đâu. Từ cái nền tảng mình gợi ý là các vị có thể nhìn vào đời sống tăng sĩ quá khứ, hiện tại và kể cả tương lai nghe, nó đều có một cái sự phân tầng nhất định như vậy. Và chúng ta phân ra cái tầng đầu tiên của tăng sĩ là tầng chi? Tầng chi? Cái tầng dễ gọi nhất là chúc phạn tăng nha, nói theo cái từ ngữ bình thường là tăng cơm cháo đó, kiếm ăn qua ngày. Thành phần thứ hai thưa các vị là thành phần ứng phú tăng. Thành phần thứ ba là thành phần là học thức tăng. Thành phần thứ tư là thành phần tu tập tăng. Mình dùng cái nhìn của mình để cho các vị quán chiếu về điều này cho tin tưởng, chứ còn không hề có một vị tu tập tăng nào không phải là chúc phạn tăng nghe. Nên nhớ cái này nó đan vào nhau. Và không có một thành phần tăng sĩ học thức nào không phải là chúc phạn tăng ứng phú tăng cả. Có điều cái phần trăm của vấn đề nơi đây nó nhiều hay ít, nó định giá trị nội dung của đời sống tăng già thôi. Và mình dẫn ra đây những câu nói thì các vị nhận diện điều này, có những vị thiền sư đạt đạo. Thưa các vị, họ không nghĩ họ là người gì ghê gớm cả. Họ chỉ xưng họ là chúc phạn tăng thôi. Tức là tôi là ông tăng cơm cháo qua ngày. Tôi là ông tăng sống lay lắt trong chùa để làm tròn phẩm hạnh của một người xuất gia chứng nghiệm giải thoát thôi. Chứ tôi không có gì ghê gớm cả. Cho nên thưa các vị, bốn cái giai tầng này nó có mặt trong tự thân chúng ta. Và mình lặp lại, Tùy vào cái phần trăm trong đời sống của chúng ta như thế nào được đánh giá, đó là thành phần học thức tăng, thành phần tu tập tăng. Và từ bốn điều này chúng ta nhận diện ra, thưa các vị, cái quan trọng nhất là tăng học thức này. Nó hình thành cái gì? Thưa các vị, nó hình thành ra rất nhiều vấn đề nghe. Đầu tiên, tăng học thức này có thể làm thành những vị tăng ứng phó thì chúng ta không tính rồi. Nhưng mà đầu tiên nó trở thành những vị tăng tổ chức. Thứ hai, tăng hoằng pháp nha. Thứ ba, tăng thiền định. Và thứ tư là giải thoát tăng. Thưa các vị, có một điều nữa, nếu mà không khéo thì nó không cân bằng. Thế nào là không cân bằng? Thành phần học thức này, đó là thành phần nòng cốt của tăng già. Nếu đó là xã hội đời thường, thành phần này là thành phần đỉnh của kim tự tháp. Tại vì ảnh có khả năng trở thành những vị tăng ứng phú rất là giỏi. Ảnh cũng có khả năng trở thành những vị tăng có năng lực tổ chức rất là tuyệt vời. Ảnh cũng dư khả năng để làm những vị tăng hoằng pháp. Thế rồi cái con đường này đối với ảnh, ảnh cảm thấy rằng là dường như nó chỉ là một việc đi quanh quanh thôi, nó không phải là cái trách nhiệm chính, không phải là cái bản hoài của một người xuất gia, cho nên ảnh bắt đầu đi vào con đường thiền định, con đường giải thoát. Trên cái nền tảng học thức, tức là trên cái nền tảng của tăng tri thức có trí tuệ này, họ mới có thể thành tựu được cái con đường thiền định, con đường hoằng pháp và con đường giải thoát nha. Nếu ù ù cạc cạc chưa từng học Phật pháp, chưa từng hiểu giáo lý và trình độ văn hóa nó rất là hạn chế thì thưa các vị, chỉ là một việc là ngang tầm này trở lên thôi chứ không thể làm gì hơn được. Đây là điều thứ nhất, mình nói về năng lực rất tích cực của thành phần tri thức tăng, quan trọng lắm nghe. Và trong đời sống tăng già, thưa các vị, nếu hiểu được điều này, các vị trân quý con đường tu học của chúng ta, đừng bao giờ chấp nhận, đừng bao giờ chấp nhận cái năng lực học Phật mình ngang đây là đủ. Càng không bao giờ coi vị thầy của mình đang nương tựa, đang học đó là đỉnh của đỉnh. Không có chuyện đó đâu nghe. Chưa hề. Chừng nào chứng quả chánh giác mới gọi là đỉnh. Còn giờ thì chúng ta đều là những vị đang trên đường tu học, cho nên các vị nên nhớ, khi có trình độ tri thức nhất định thì vị tăng này, điều thứ nhất, dễ dàng đi vào rất nhiều cái môi trường sinh hoạt. Bốn lĩnh vực này không có trí tuệ không làm được. Đây là mình nói về cái mặt tích cực của người có năng lực tu học nhất định, có trình độ tri thức nhất định. Rồi mình dùng cái ví dụ này để các vị thấy cái vai trò tăng trí thức này, tức là học thức tăng này. Cái từ này người ta dùng nhiều nha, hoặc là học thức, hoặc là học thuật, hoặc tri thức, nó đều chỉ cho cái thành phần này cả. Hai cái từ đó là học thuật nha, tri thức. Là mình dùng cái điều này để nói giá trị của tăng sĩ này rất là quan trọng đối với xã hội hiện tại, thậm chí xã hội quá khứ cũng vậy luôn. Và xã hội tương lai cũng không thể khước từ điều này đâu nghe. Mình hỏi một thầy đó là đệ tử mình, lúc ảnh làm cái đơn để anh xin vô trường cao cấp Phật học, anh nói thưa thầy, lý lịch học của trường đại học bên ngoài đơn giản hơn lý lịch của chư tăng đó thầy. Vậy như tới 4 năm sắp lý lịch, học viện giữ một phần, thành phố giữ một phần, công an sở tại giữ một phần. Đó là chưa tính đến cái chuyện là mình đi chứng minh lý lịch, làm giấy làm tờ công an địa phương của mình giữ một phần nghe. Thêm một phần nữa là công an của tôn giáo, tức là ngoài bộ chính trị trung ương giữ một phần đối với những vị tăng đang trên con đường học thuật này. Thưa các vị, nguyên tắc là làm vậy. Thành phần tri thức xã hội nó mới có khả năng làm loạn nghe. Trong quá khứ Phật giáo 63 cũng vậy, chưa có ông tăng nhà quê nào có thể làm được cái cuộc thay đổi của cục diện ngày 1 tháng 11 năm 63. Các ông của chúng ta đành rằng không phải bước vào lĩnh vực học thuật nhân gian, không biết gì về lĩnh vực chính trị, nhưng là tăng sĩ thì thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng nơi đây đó là chi? đều có quần chúng Phật tử tín đồ nương tựa, cho nên không có gì đáng sợ bằng cái thế giới tăng sĩ, họ có trình độ nhất định nha. Đây là điều thứ nhất mình giải thích để các vị thấy rằng cái giá trị của nó đối xã hội, đối tăng bảo, đối đời sống tự thân vô cùng quan trọng. Các vị muốn tu tập, các vị không thâm đạt giáo nghĩa, không biết tỏ tường đường đi, thì thưa các vị chắc chắn rằng là chúng ta chỉ làm được hai loại tăng thôi. Một là ứng phú tăng, đáp ứng nhu cầu tụng tán. Và ứng phú tăng nó dính liền với là tăng chi nữa? Chúc phạn tăng thôi. Kiếm cái sống qua ngày, kiếm chút tiền rủng rỉnh, kiếm cái ăn cái mặc bình thường, hoặc là kiếm cái nhà, cái cửa, cái chùa, và có chút lợi danh, chấm hết ngang đó. Không thể phát triển được nhiều hơn đâu nghe. Đây là điều thứ hai mình nói về cái giá trị học thức tăng này, tức là giá trị của thành phần học thuật, tri thức rất quan trọng đối với tăng sĩ chúng ta. Thế nhưng cái mặt tiêu cực của nó, nãy giờ mình đang nói tích cực nghe, mình chia sẻ cái phần rất là tiêu cực của thành phần học thức tăng này. Nó hai hướng nha. Một hướng đó là tích cực, hướng là tiêu cực. Cái biểu đồ của mình đó, các vị nhìn theo là các vị tự ghi chép nghe. Đôi khi mình trình bày để cho các vị có thể ghi nhận thôi, chứ mình không có soạn thành một cái bài bản gì cho nó nghiêm túc, cho nên các vị tự ghi nhận lấy. Thưa đại chúng rằng là cái thành phần phá hoại nhất cũng là thành phần tri thức tăng nghe. Cái dân nhà quê ù ù cạt cạt, vườn sắn móng lợn thì cây lúa thì không khả năng lường gạt Phật tử tín đồ, chắc vậy đó. Và thành phần này khi hắn cộng với một vài cái nét của tâm thức tham sân si, tức là của 10 ác nghiệp đi vô, thì thưa các vị đây là một loại nguy hiểm nè, làm suy lụng đạo Phật, làm cho xã hội tri thức mất niềm tin với Phật giáo, làm thành cái chuyện là tranh đấu về lợi, về danh, về chùa, về viện, và làm thành những người có khi thưa các vị họ không dừng lại trên con đường tạo ác. Nên nhớ nghe, tại vì chúng ta ở gần chùa cho nên gọi Phật bằng anh. Chúng ta dường như không ngán gì về nhân quả tội phước, trong khi người đời họ còn sợ. Do vậy cho nên cái mặt tiêu cực của nó thưa các vị vô cùng là đáng sợ là như vậy. Cái điều này các vị quan sát vào đời sống các vị thấy. Người cư sĩ họ có lường gạt với nhau thôi. Thế rồi các vị cũng biết rằng là có một người đã từng là bán một cái chùa ôm tiền về Việt Nam mất tiêu cả triệu bạc đó, chứ các vị có nghe chuyện này mà. Thưa các vị, nếu không có chút lanh lợi, không có chút khôn ngoan, thì chắc chắn rằng Võ Hoàng Yên không có thể lừa gạt được tới hàng tỷ nọ tỷ kia đâu nghe. Chưa có một tay lưu manh nào, chưa có tay lưu manh nào không là thành phần tri thức xã hội hết. Nó là như vậy, nguyên tắc mà. Do vậy cho nên thưa các vị, cái phần này nếu nó đi vào chiều hướng tiêu cực thì hắn có thể lợi dụng niềm tin Phật tử tín đồ để mở ra những cái công cuộc làm ăn kiếm tiền bằng con đường ứng phú, mở ra những cái sinh hoạt tổ chức này để kiếm tiền kiếm gạo. Và thưa các vị, có khi hắn nhập nhằng thêm một số tà pháp đi vô cái sinh hoạt tu nữa, ví dụ như học một chút bùa chú, một chút thủ thuật về thôi miên, điều này không thiếu đâu nghe. Thì thưa các vị, ngồi một nhóm người chừng 10 15 người, nhưng mà hắn điểm mà hắn biết rằng cái tên nào có thể là moi tiền moi bạc rất dễ dàng, mà hắn lượm cổ là thưa các vị không có đường nào thoát đâu nghe. Cũng là thành phần gọi là thành phần học thức tăng đây. Cho nên cái mặt tiêu cực của nó mở ra nhiều đường mình không có thể thăm dò được hết đâu. Mình chia sẻ điều này để đại chúng lưu ý rằng là nếu chúng ta đang trên đường tu học, mình đủ phước duyên lành, đang đi trên con đường chánh pháp, tu học tới nơi, trình độ văn hóa tương đương, trình độ học Phật nó cũng ngang bằng với cái điều kiện để có thể tu tập, thì các vị phối hợp hai điều này lại. Chính các vị là người làm cho chánh pháp Như Lai hưng thịnh giữa cuộc đời. Các vị nhận diện về những vấn đề này, tỏ tường định hướng cho đời sống của mình, và mở ra một cái hướng nuôi dưỡng người sao thì mới mong kéo lại được cái đà suy thoái của đạo đức xã hội hiện tại. Tất nhiên là trong tăng giới của chúng ta ở Việt Nam hay là ở hải ngoại, cái thành phần đạo đức có thừa chứ không ít đâu nghe. Có điều, đa phần những người có trình độ và có tu rồi thì các ngài lại thích đi vào hai con đường này. Con đường này đã ít người rồi nghe. Các vị nhìn cái con đường hoằng pháp này đã ít người rồi nghe. Họ thích đi với con đường, một là thiền định, hai để giải thoát thôi. Do vậy cho nên cái tình trạng đi vào con đường tổ chức này càng ngày nó càng rộng. Và thưa đại chúng rằng cái tổ chức này á, nó được mã vàng bằng những cái tên đẹp đẽ là Hoằng Pháp, nhưng mà kỳ thực bên trong nó có khi nó mất hết cái ý nghĩa cao quý của Hoằng Pháp. Người ta vận dụng cái từ đó nhưng mà chính thực nó là một cách thế để làm ăn thôi. Tại sao? Tại sao? Tại cái nền của tâm thức tham sân si nó vẫn còn, cái nền của 10 ác nghiệp nó vẫn còn nguyên như vậy, chưa đổi thay. Do vậy cho nên thưa các vị, họ vận dụng tất cả những kế sách gọi rằng là sơn son thép vàng, những cái từ ngữ rất đẹp đẽ nhưng mà kỳ thực bên sau nó là những cái công trình kiếm lợi, kiếm danh và hơn thua và đấu tranh. Cái điều này các vị nhìn vào dòng kinh văn của Phật thì đã có một vài dự đoán, một vài quyền ký Đức Thế Tôn rồi nghe. Thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tưởng pháp, thời kỳ mạt pháp. Và trong thời kỳ mạt pháp thì nó hàm nghĩa rằng đây là thời kỳ tranh đấu, thời kỳ lợi danh, thời kỳ đời sống chư tăng rơi vào tình trạng thực dụng. Cho nên từ hai cái phần tích cực và tiêu cực này ta phân ra làm bốn thể loại hoặc ba thể loại, gọi là phẩm giá tăng già. Bốn thành phần này nó hình thành cái phần kế tiếp là phẩm giá tăng già nghe. Thưa các vị, mình có thể chia ra làm những thành phần thế này. Đầu tiên là thành phần thực dụng. Cái thành phần chúc phản tăng này đừng nghĩ rằng họ thực dụng nghe. Có khi họ có những cái nét cao quý nhất định của đời sống tăng già. Họ cảm thấy rằng là cái chuyện nhân quả tội phước, cái chuyện vay của người phải trả đây là chuyện rất đáng sợ, cho nên họ không học hiểu gì nhiều, nhưng mà trên cái nền tảng nhân quả họ đã sợ 10 nghiệp ác. Cho nên đừng nghĩ chúc phản tăng là thành phần thực dụng. Đôi khi cái thành phần tăng ứng phú và tăng học thức này, tức là tăng tri thức đầy đủ này cũng rất là thực dụng nha. Chỉ biết vật chất, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết sung xe, chỉ biết khoe mẽ, chỉ biết phấn đấu và lợi danh. Và đôi khi học vị văn bằng, thưa các vị, nó là cái điều kiện để người ta đua đòi chạy vô cái lợi cái danh. Cái điều này bản chất tăng già ngày xưa không có. Thế nhưng mà bây giờ hiện tại thì thưa các vị, xã hội nó đã dùng mọi cách để câu nhử đời sống tăng già chúng ta. Phải có được một cái học hàm học vị nè, mới có bổ nhiệm trụ trì nè, rồi mới danh chánh ngôn thuận làm việc với giáo hội nè. Và xã hội nó cửa quyền ra sao thì trong thế giới tăng lữ bây giờ nó cũng không thiếu cái vấn đề như vậy nghe. Muốn ký một cái giấy, muốn tới thưa thầy xin thầy chứng gì một cái lý lịch để đi học thôi, thưa các vị, là mấy thầy mũi còn chưa sạch, mới vào chùa 2-3 hôm thôi, nhưng mà nương thế lực của vị thầy lớn ngồi làm thư ký của văn phòng ban đại diện huyện hoặc là tỉnh, thưa các vị, hạch sách đủ điều. Tôi không biết các vị từng gặp điều này chưa. Và nếu xã hội người ta phải biết cái thủ tục đầu tiên thì trong tăng giới giờ không thiếu cái điều này. Tại vì chúng ta là người xã hội đi vô mà, cho nên xã hội có cái chi thì ta có cái ấy. Cho nên thưa các vị, một đời sống thực dụng đâu hàm nghĩa rằng là chỉ có thành phần chúc phản tăng hay là thành phần tăng ứng phú, mà cũng có thành phần này luôn nghe. Đó là điều thứ nhất. Mà giải thích gì chúc phản tăng, ứng phú tăng, học thức tăng đó. Đầu tiên phẩm giá thấp nhất của đời sống tăng già là đời sống thực dụng nghe. Đời sống thứ hai là đời sống đạo hạnh. Đời sống thứ ba là đời sống giải thoát nghe. Phẩm giá tăng mình nghĩ chắc gần này đủ rồi. Và Cái thành phần chúc phản tăng này, thưa các vị, nếu nền tảng của họ là 10 nghiệp lành, nền tảng của họ là luôn sợ nhân quả tội phước, nền tảng của họ là con của Như Lai Thế Tôn rồi, thì phải làm một việc rằng đời này không làm khổ người khác, là thành phần này cũng được gọi là thành phần có đạo hạnh rồi nghe. Nhưng mà chưa đi đến đâu, chỉ là người hiền thôi, chưa thành đạt được định tuệ, chưa nếm được hương vị giải thoát. Thành phần ứng vô tăng này cũng có những vị có được cái năng lực đạo hạnh. Ta biết rằng là có những vị tăng chỉ làm một việc đó là coi bói thôi, đúng đám thôi. Thế nhưng có thể nuôi chúng ăn học. Ở Việt Nam có một thầy nghe, mấy chú đi học về nó kể lại, nó thưa thầy, ổng chỉ ngồi ở nhà, ổng coi bói thôi, coi ngày, coi tháng, coi bếp, coi lò, coi chôn, coi cất thế thôi, nhưng mà đủ tiền để nuôi cho cả một học chúng mấy chục người đó. Sáng anh nào ăn thì cứ xuống bếp ăn, mà không ăn thì ông phát tiền cho tiền ăn sáng. Và không phải bây giờ nghe, các vị biết rằng là trong quá khứ thiền thoại có ghi chuyện của ngài Trà Lăng Úc. Bây giờ cái chuyện đó lang thang, các vị nhớ ngài Trà Lăng Úc không? Ông cụ này đặc thù đó là thầy bổn sư của ngài thiền sư Bạch Vân. Đại chúng đọc lại câu chuyện Lý Thú này. Thế các vị, ông cụ này đặc thù đó là ông cụ chỉ đi cúng thôi, tức là làm ứng phú tăng thôi. Ai kêu đi cúng, đi kiến, đi cầu an, cầu siêu thì vác cái tang tới tụng kinh rồi lượm được tiền đem về. Làm chi? Mua thức ăn, thức uống cho ngon và cất một cái quán ở bên đường. Và chư tăng ngang trên cái đường đó để đi tham vấn các đại nhà lam thì ông mời vô, ông đãi ăn, ông đãi uống, ông nấu nước cho tắm và ông cúng dường tiền để lên đường và đi tham vấn. Thế thôi. Và cái tâm rất lành, do vậy cho nên những vị thiền tăng lang thang đến đều ghé lại. Lâu lâu có một ông thiền tăng cũng ngứa miệng cho nên khai thị một câu. Thông thường thì các ông đó kín miệng lắm nghe, nhưng mà lâu lâu cũng có ông ngứa cho nên nói một vài câu khai thị. Thưa các vị, vô hình chung rằng nó rớt vô trong tâm thức của ngài Trà Lăng Úc. Có nơi gọi Trà Lăng, có nơi gọi là Gia Lăng nghe. Cái từ đó người ta dịch nó hai âm, Gia Lăng cũng như Gia Cát Lượng, có người gọi là Chư Cát Lượng đấy. Thưa các vị, một hôm ông cởi con lừa đi cúng, thí chủ người ta mời tới tụng ma chay gì đó. Thế là trên con đường về, ngang qua cái cầu gỗ, cái miếng gỗ nó gãy sụp chân lừa xuống, nó néo ông ta đau điếng bất thần. Ông ta ngộ đạo, ông ta có một bài thi kệ thiền ai cũng thuộc cả, là chi? Quý vị không có từng vô những cái trang đó hả? Ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu bị trần lao phong tỏa, kim riêu trần tận quang sanh, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Đại khái là ta có một viên châu lâu nay bị bụi bặm nó chôn vùi, thế rồi hôm nay tự nhiên là bụi nó vỡ ra, nó sáng bừng lên cả sơn hà đại địa. Đây là bài thơ ngộ đạo của Trà Lăng Úc, thầy của ngài Bạch Vân Thủ Đoan nghe. Bạch Vân Thủ Đoan là một nhánh của dòng Lâm Tế vào cuối thời Tống. Mình dẫn câu chuyện đó để thưa nhau rằng là, thưa các vị, một vị ứng phú tăng thôi, thế nhưng mà bằng tâm hạnh như thế nào đó thì được gọi là một vị tăng đạo hạnh nghe. Bằng công phu tu tập trên cái nền tảng của đạo hạnh đó, người ta có thể từ ứng phú tăng này trở thành giải thoát tăng. Giải thoát tăng, đừng nghĩ ứng phú tăng không trở thành giải thoát tăng nha. Đừng nghĩ rằng mình ôm cái tăng, ôm cái mỏ đi tụng kinh cầu an cầu siêu mà không phải là đạo hạnh tăng và giải thoát tăng. Không, cái này tùy cách dụng tâm của ta thôi. Và phân tích điều này tỏ tường để cho các vị có cái am tường rằng là ta có thể chọn cho mình đời sống thế nào cũng được, nhưng mà cái nền tảng vô cùng quan trọng đó là chi? Nền tảng là tu tập tăng à. Tại sao? Tại vì khi tăng có tu tập thì, thưa các vị, nó làm thành những vị tăng có học thức, nó làm thành một vị tăng rất là giỏi trong những cái sinh hoạt tổ chức. Và tăng có tu tập thì trên con đường bằng pháp này, thưa các vị, chắc hẳn một điều rằng là nó bồi bổ cho, nó tương tác với cái năng lực học thức này, làm thành những vị tăng có công trình bằng pháp tuyệt vời. Tu tập tăng này, thưa các vị, mới có khả năng đi vào hai chiều kích thâm sâu, là đi vào công phu thiền định và đi vào công phu giải thoát được. Mình dùng ví dụ này giải thích nha. Thưa đại chúng rằng là có những vị thầy có học thức, viết hàng trăm cuốn sách, các vị tìm các vị biết ngay. Thưa các vị, thế nhưng mà mình đọc vô thì chưa có một trang sách nào nó có lửa để mời gọi, để kích phát tâm thức ta để có thể đọc đam mê. Không có. Chỉ là chữ với nghĩa kết lại, những cái ý tưởng rời rạc nối nhau lại. Rõ ràng đọc vô như thế thì người ta nhận diện rằng là, thưa các vị, có học thức, có tri thức. Thế nhưng cái chất lửa tu tập không có trong đó, cho nên thưa các vị là từng trang như cơm nguội, không có khả năng mời gọi người ta nếm được hương vị chánh pháp đâu. Điều này tự nhiên á. Cho nên thưa đại chúng rằng là tu tập tăng này nó làm thành được cái thành phần vô cùng quan trọng là nó nâng cao cái chất lượng học thức tăng. Thứ hai là tu tập tăng này nó bồi bổ cho cái năng lực học thức và nó làm thành những vị tăng rất tài giỏi trong tổ chức. Mình chỉ có trí tuệ, kinh nghiệm trong cái khâu tổ chức thôi. Và không tu tập thì thưa các vị, cái nền tảng của tất cả công trình ấy, đó là nền tảng của tham, của sân, của si, của lợi, của danh. Và tệ nữa là nền tảng đó là có cái chất thực dụng nha. Do vậy cho nên không tránh được rằng là tổ chức đó càng ngày càng lâm vô cái tình trạng là thế tục quá mất tiêu. Không khác gì tổ chức chính trị xã hội cả. Cái điều tội nghiệp thứ hai nữa là thế này, các vị nên nhớ rằng từ quá khứ tới bây giờ, tổ chức chính trị chưa hề tha bất cứ một tổ chức tôn giáo nào nghe. Từ thời nguyên thủy, lúc chưa hình thành một quốc gia, còn là những buôn làng, còn là những bộ lạc, thì hai cái thành phần tôn giáo và chính trị nó đã nhập nhằng với nhau, nó làm thành một loại nguy hiểm rồi. Không có thầy mo nào không gắn đời sống mình chặt chẽ để cùng kiếm lợi với ông buôn trưởng trong làng thôi, ông tù trưởng bộ lạc thôi là đã biết lợi dụng với ông thầy mo. Thế là cái điều này, thưa các vị, nó càng lớn bao nhiêu thì cái tính chất lợi dụng lẫn nhau nó càng mạnh bấy nhiêu nghe. Có điều tùy vào cái sự tu tập có định, có tuệ, có giải thoát mà những vị tu tập tăng này có tri thức, nhưng mà các ngài có thể an dân giúp nước dẹp mọi sâm, nhưng mà không dính gì với lợi với danh. Nếu cái nền tảng tu tập giải thoát không có thì thưa các vị, thành phần này dính với lợi với danh thì tất cả loại tổ chức dù mang danh là giáo hội gì đi nữa, thưa các vị, nó đều đi vào cái thành phần gọi là thực dụng, vì nó lợi nó danh, vì nó ràng buộc con người, và tổ chức nào cũng dìm chết con người trong một tổ chức lớn cả nghe. Nó có cái phần ý đồ chính trị bên trong tất cả tổ chức. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều nói nơi đây để các vị lưu ý rằng là khi năng lực tu tập này có mặt, nó tương tác vào với thành phần tri thức của tăng, thành phần học thuật của tăng, thì những tổ chức hoặc những giáo hội, những công trình hành đạo hoằng pháp, thưa các vị, nó mang lại điều thứ nhất là lợi ích thực sự cho con người trên trần gian này. Điều thứ hai, nó mới có thể giúp được cho đạo Phật trường tồn. Điều thứ ba, nó mới làm thành cái chi, làm thành ảnh hưởng vô cùng lớn đối với xã hội. Nó như là người ta cầm một ly nước chế trên đỉnh kim tự tháp vậy. Từ trên đỉnh kim tự tháp nước chảy tới đâu? Chảy tới chân luôn nghe. Còn thành phần chúc phản tăng như ta hoặc là thành phần ứng phú tăng như ta, thưa các vị, mình chỉ đứng ở lưng chừng của kim tự tháp, mình chế nước tới đâu, nhiều lắm là vài ba người phía dưới mình thôi nghe. Cho nên đây là một loại cần thiết của hai cái vai trò này nó phối hợp lại để nó làm thành cái chi, làm thành công trình tổ chức tuyệt vời giúp cho Phật giáo trường tồn, giúp cho chánh pháp Như Lai chiếu sáng, giúp cho đạo đức xã hội phục hồi. Mà đi vô công trình hoằng pháp thì thưa các vị, tất cả công trình hoằng pháp từ lĩnh vực tổ chức Dạ Lam tự viện, thiết kế giới đàn, mở một khóa an cư, mở một trường thiền dạy tăng chúng, hoặc là mở một cái Dạ Lam tự viện để nuôi dạy chúng tăng, thưa các vị, nó đều đi vô cái chiều hướng nhất định, đó là xây cái nền tảng tu tập giải thoát, và những vị may mắn tiếp nhận được cái công trình nuôi dưỡng như vậy thì sẽ thành tựu hai phần là tăng đạo hạnh hoặc là tăng giải thoát thôi. Không thể lạc dẫn vô cái con đường là thành phần thực dụng của xã hội đâu nghe. Dù đạo đức xã hội nó ra làm sao, dù nền giáo dục xã hội nó thấp đến độ nào, thế nhưng mà nếu trong Già Lam chúng ta có những bậc thầy vừa học thức vừa tu tập để có được thiền định, có được giải thoát này, thưa các vị, mọi công trình hoằng pháp nó đều có một cái định hướng nhất định là dắt dẫn tăng chúng, dắt dẫn thế hệ tương lai đi về cái chiều hướng đạo hạnh, chiều hướng cao quý, chiều hướng giải thoát thôi. Quý vị nghe theo có kiểu không vậy? Có ghi được gì không vậy? Dạ, hy vọng những điều mình nói để cho các vị có một cái nhìn tổng quan về cái sinh hoạt đạo Phật nha. Và thêm một phần quan trọng nữa, thưa các vị, cái năng lực tu tập này nó làm thành tựu con đường hoằng pháp vô cùng lớn. Đã có lần mình thưa nhau rằng hoằng pháp không có nghĩa là nói thao thao vài tiếng đồng hồ không biết mệt cỡ như thầy Phước Tịnh gọi là hoằng pháp, không, chuyện này chuyện nhỏ. Hoằng pháp có hàm nghĩa rằng là đời sống các vị, nói năng các vị, cư xử các vị, suy nghĩ các vị, hành xử các vị, tùy vai trò mình là chúng thường hoặc là trụ trì hoặc là người cầm cái tang đi cúng hoặc là người cơm cháo qua ngày thôi, nhưng khi có tu tập, có năng lực đầm thấm tĩnh tại, phẩm hạnh cao quý, có đạo hạnh chiếu sáng, thì thưa các vị, công trình hoằng pháp này nó dính liền với đời sống các vị. Chứ đừng nghĩ rằng hoằng pháp chỉ có một việc là viết một cuốn sách, giảng bài pháp, làm giáo thọ chỗ nào chỗ kia, không. Chuyện đó là nhân duyên của từng người thôi, nhưng mà hoằng pháp không có loại trừ bất cứ ai cả. Các vị là một vị tri khách trong Già Lam, khi các vị có tu, các vị có học rồi, người ta bước vô, ta nhìn thấy phong cách đĩnh đạc của các vị, cái nhìn của các vị, câu nói tiếng cười của các vị, thậm chí rót nước mời ta uống thôi, biểu lộ được cái phong cách hài hòa, từ tốn, an lành, tĩnh tại, thưa các vị, tạo thành một cái niềm cảm hứng để người ta đến cái công trình tu tập nghe. Cho nên thưa các vị, hai phần này phối hợp lại thì nó làm thành hoàn thiện tổ chức, hoàn thiện hoằng pháp. Hai phần dưới này thì chuyện này chúng ta không cần bàn, tại vì trên con đường thiền định, thưa các vị, cái năng lực học hiểu chánh pháp các vị càng rộng càng sâu thì cái khả năng lầm lẫn của các vị đi lạc vào cái ngõ tẻ tự nhiên nó không xảy ra. Và thiền định giải thoát này, thưa các vị, nó đặt nền tảng trên trí tuệ thôi, mà trí tuệ thì nó được sinh ra từ học thức tăng và tu tập tăng, chứ nó không có sinh ra từ nơi đâu khác cả. Tóm lại, thưa đại chúng, đây là cái giai tầng của tăng sĩ xã hội hiện tại, mà nếu chúng ta nhìn qua thì chúng ta thấy nó là một cấu trúc tự nhiên của tất cả đời sống tăng già trong quá khứ, tới hiện tại và tương lai. Đừng nghĩ xã hội bây giờ mới có những điều này nghe, không, trong quá khứ đã có. Và đừng nghĩ trong tương lai chúng ta không lâm vô tình trạng khó khăn như thế này khi đối diện với đời sống của đạo Phật, thưa các vị cũng như vậy luôn. Tại vì thưa đại chúng rằng là tâm thức phàm phu sinh ra giữa nhân gian này, họ đều mang theo một cái gia tài, đó là thừa tự chính nghiệp của họ. Và trong bản chất nghiệp thì nó luôn có ba cái nền tảng rất ư là vững vàng, đó là tham sân si. Tham sân si nó sinh ra 10 ác nghiệp. Do vậy cho nên nếu duyên may gặp một cái thời nào đó có những vị thiện tri thức, có những dòng tu để chúng ta có thể dâng hiến cuộc đời mình vô công trình tu tập, mình biết tự mình luyện lập, thì thưa các vị mới có thể tự đào tạo mình để vươn đến cái chiều cao của đời sống tri thức phát triển, để nuôi dưỡng được mình tròn đạo hạnh, có được phẩm chất cao quý và thành tựu được sự nghiệp giải thoát nghe. Còn không thì thưa các vị, thời quá khứ, thời hiện tại, thời tương lai gì nó cũng có những cái điều kiện để cho chúng ta dù làm tăng sĩ nhưng mà đời sống nó rất ư là thực dụng. Đừng nghĩ cái chuyện thực dụng này nó chỉ xảy ra đối với những xã hội phát triển có nhiều vật chất nghe. Không, tâm thức thực dụng thì ở xã hội nào cũng thực dụng cả. Một tâm thức chưa tu mà thực dụng rồi thì anh ở cái chùa nghèo anh cũng thực dụng, ở chùa giàu anh cũng thực dụng, anh ở một mình ở núi rừng vắng không ai cũng là một loại tâm thức thực dụng. Đây là những điều mà chúng ta nên lưu ý nha. Đây là điều thứ nhất mình giải thích từ nền tảng kinh văn, nhìn vào đời sống tăng già hiện tại để có những cái phân tầng về sinh hoạt tăng giới, để chúng ta nhìn ra rằng là chúng ta chọn một con đường nhất định để đi nghe. Vấn đề thứ hai, chúng ta sẽ đi vô một cái phần là đặt lại chuẩn mực cho con đường hoằng pháp. Đây là vấn đề quan trọng ạ. Thưa các vị, cái con đường sống còn đạo Phật tới hôm nay là con đường này. Gần nhất, các vị nhìn vào lịch sử, các vị thấy rằng nếu không có những cái trường lớp Phật học từ thập niên 30-40 xây dựng nên cái thế hệ tăng sĩ bậc thầy của chúng ta là người có học Phật, thì chắc chắn một điều rằng cái thế hệ chúng ta đành chịu dốt thôi. Không thì có giáo hội thống nhất, không thì có các bậc thầy kỳ vĩ. Thế thì chắc chắn rằng là chúng ta chìm mất vào cái tình trạng là trở thành ứng phú tăng hoặc chúc phạn tăng thôi nghe. Do vậy cho nên đây là vấn đề sống còn đạo Phật, con đường hoằng pháp. Nhiều lĩnh vực mở ra, kiến tạo đạo tràng, mở trường lớp, dạy luật, dạy kinh, dạy luận, giảng kinh thuyết pháp và tổ chức giáo hội vân vân, thưa các vị, nó đều nằm ở trong cái phạm vi hoằng pháp này cả. Thế thì mình đặt lại giá trị là đặt cái chi? Thưa các vị, cái nội dung của sự hoằng pháp nó được xây dựng trên cái nền tảng của tu tập nghe. Trí thức đã đặt rồi, đây là cái chuẩn mực đây. Thứ hai đó là tu tập. Thứ ba là đạo hạnh. Các vị để ý rằng là không có một tác phẩm nào, dù đó là một bài hát, nó có thể vượt thời gian, nó có thể sống rất dài chừng 50 năm, 70 năm mà không phải là những xúc động chân thực từ trái tim của người sáng tác nhạc mà có thể làm thành cái sự sống cho một bản nhạc. Một tác phẩm phim ảnh, một bản nhạc, một tập thơ hay là một bài thơ, thưa các vị, nó đều đi vào chiều hướng như vậy, phải có cái nền là sự xúc cảm chân thực. Một cuốn tiểu thuyết, thưa các vị, nó được dịch ra vài chục ngôn ngữ nhưng mà người ta có thể tiếp xúc nó bằng bất cứ một nền văn minh nào hay là một nền văn hóa nào, một ngôn ngữ nào vẫn cảm được, vẫn xúc động được, thì các vị biết rằng nó được sáng tác trên cái nền tảng của một xúc động chân thực nha. Tức là nó có cái đặc nét là chân, thiện và mỹ trong đó, nó mới có thể tồn tại qua với thời gian. Từ điều này, chúng ta nhìn lại thưa các vị, con đường hoằng pháp này không vượt ngoài cái điều mình đang nói nghe. Nếu không có một cái nền tảng tu tập vững chắc, mức độ cạn nhất là không có đường giới hạnh tròn đầy chiếu sáng, không thể làm thành những vị thầy có công trình hoằng pháp được. Điều thứ hai, không sự tu tập có hàm nghĩa rằng là nếu trong quá trình tu tập mà mình vẫn chưa hoàn thiện được nhân cách thì cái con đường hoằng pháp nó dễ đổ vỡ nghe. Trên nền tảng của quy nghi của luật học, chúng ta xây dựng được một nhân cách, và nhân cách nó mới làm thành cái sự bền lâu trên con đường hoằng phá. Bằng không thì mình dùng rất là nhiều cái thủ thuật, nhưng họ tiếp xúc với mình, học với mình đâu phải là học ngôn ngữ. Học với ta để họ thành đạt con đường tu, tức là họ nương theo ta đi tu tập, chứ có phải là học chữ nghĩa, ý tưởng, ngôn ngữ, lý thuyết đâu. Do vậy cho nên con đường hoằng pháp, cái nền nó được làm đó là nền những sự tu tập là như vậy. Giản dị nhất, anh có thể nói cho đến đổi trời mưa qua cúng dường. Thế nhưng đối với con đường giải thoát thì anh vẫn chưa nếm được, thì đừng hòng có khả năng đủ phước điền để làm thành một cái dòng chảy hoặc đánh động vào tâm thức người ta, để người ta có được cái niềm tin vững chắc đối với con đường tu tập. Thế cho nên cái nền tảng công trình Phật pháp chúng ta nên đặt lại nghe. Điều thứ hai nữa, cái năng lực tu tập này nó không phải hoàn thiện nhân cách cao quý, nó còn làm thành cái chi? Nó làm thành cái sự tăng trưởng, tức là cái sự thăng hoa tri thức. Thưa đại chúng rằng là có những con người họ không phải là người sinh ra được cái điều kiện học hành đạt đến cái địa vị cao tột trong xã hội. Thế nhưng trên con đường tu họ khéo nhận diện về đời sống của họ, họ dâng hiến cuộc đời cho Tam Bảo, họ biết rằng là đời sống này nó không có là rộng rãi với họ, cho phép họ sống dài, cho phép họ có thể là dung dăng dung dẻ giữa trần đời này để mất biến đời sống vào cõi vô thường. Cho nên từng ngày họ cẩn trọng tu tập, từng ngày học hỏi, từng ngày luôn nhìn lại lỗi lầm của mình để phục thiện, từng ngày hoàn thiện đời sống mình hơn, từ cái đứng đi, cái nói, cái cười, cái cư xử, cái nghĩ suy. Thế thì thưa các vị, cái năng lực tu này nó làm thành sự thăng hoa tri thức rất ư là dễ dàng, và nó phải xảy ra với người tu chúng ta nghe. Tại sao vậy? Ai cũng biết ở đời thưa các vị, học đến một mức độ nào đó họ không có thì giờ học thêm nữa nghe. Lấy một cái bằng cho dù là doctor hay là PhD hay là chi đi nữa, sau đó rồi thì này cơm này cháo này gạo này tiền này là xã hội này là gia đình vân vân, thưa các vị, ngàn vạn việc nó đuổi bên lưng, này lợi này danh phải phấn đấu một mất một còn, cho nên không có thì giờ để có thể làm cho đời sống tri thức họ thăng hoa, sự hiểu biết của họ nó dâng lên từng ngày. Trái lại người tu chúng ta không có bận biểu gì về cái chuyện cơm cháo gạo tiền, không bận biểu chi về cái chuyện tranh danh đoạt lợi, càng không bận biểu chi về cái chuyện ái ân giữa nhân thế nghe. Anh chỉ có một việc thôi là ném cuộc đời anh vào già lao, cúng dường thân mạng anh cho Tam Bảo. Chỉ có một việc là tu hoàn thiện phẩm chất đạo hạnh và thành tựu năng lực trí tuệ để đạt đến cuối cùng, đó là chứng nghiệm giải thoát thôi. Do vậy cho nên chưa có ai nhiều điều kiện tuyệt vời như người tu làm thăng hoa tri thức của họ cho đến một đời. Cái cánh cửa này nó chỉ đóng lại khi nắp hòm đóng lại với mỗi vị tăng, với mỗi vị ni thôi nghe. Chứ còn còn thở vào thở ra thì cái con đường phát triển tri thức của các vị còn mênh mông. Nói theo cái ngôn ngữ mà bà cụ nhà quê mình mới nói là có quyền mở cánh cửa tri thức này lên tới trời, không chịu mở nó thôi nghe. Chứ có quyền, các vị có quyền vươn lên đến trời thẳm. Và điều thứ ba, cái sự tu tập nhân cách này thưa các vị, nó làm thành cái chi? Các vị mới có khả năng đền ơn được Tam Bảo, các vị mới có khả năng làm cho cái dòng chảy chánh pháp Như Lai chiếu sáng được nhân gian, các vị mới có khả năng mở rộng tâm thức của mình, mở rộng tấm lòng của mình, xây dựng già lam tự viện tiếp tăng độ chúng. Không phải là vì có người vô để mình sai vặt, không phải có người để mình tự hào mình là người chủ của một sơn môn hay là lợi dụng bất cứ ai đến với mình cả. Mà khi có tu tập và có tri thức phối hợp lại thì các vị trân quý từng con người đến với công trình tu của chúng ta. Tại vì ôi may mắn làm sao, người ta sinh ra một con người, người ta nuôi tới ngần đó tuổi, hao cơm tốn của biết là bao nhiêu, người ta mang trong bụng đã nặng, người ta sinh ra đã đau, người ta nuôi từ tấm bé cho tới trưởng thành, giáo dục học đường cho người ta trưởng thành. Rồi, từ quá khứ nghiệp lành ta nó dậy lên cho nên người ta mới xuất gia, ta đến với mình ta tu. Thưa các vị, mình không có coi người ta là ô sin, không hành hạ đâu nghe. Trân quý từng con người, và với tấm lòng của con người như vậy, có năng lực tu như vậy, thì tôi bảo đảm rằng các vị nuôi người, một người thành tựu một người, hai người thành tựu hai người, bằng tất cả tấm lòng như bà mẹ hiền nuôi như đứa con đến với mình có tốn gì đâu. Và họ vô họ có ăn hết của cải mình đâu mà mình hành hạ người ta. Của cải mình thưa các vị là của thập phương thí chủ chứ của chị mình, của Phật thương cho mình thôi. Thế thì thưa các vị, từ nền tảng tu tập các vị mở ra cái con đường độ sinh, mở ra cái con đường cho người tương lai họ đến cái công trình tu tập làm hưng thịnh Phật pháp. Đây là cái cách thế mà chúng ta đền ơn được Tam Bảo nghe. Còn không, tức là không có năng lực thế này thưa các vị, mình vô cùng khó chịu. Có khi mình nghĩ là những người tìm đến với mình tu là những người ăn mày hết, không có mình đã chết. Điều này sai lầm nghe. Cũng là cách dạy với nhau, nhưng mà cách dạy của người có trí là một, có tâm từ là hai, có đạo lực là ba, và có đạo hạnh là bốn. Thưa các vị, cách dạy họ là người ta tự nhiên là phủ phục dưới chân, người ta tu đuổi họ không đi nghe. Cách dạy của người thiếu nền tảng 10 điều lành xây dựng, thiếu nền tảng học thuật tri thức. Thưa các vị, cách dạy đó là cách trừng trị. Cách dạy đó nó có một cái loại tâm hành đôi khi nó nhiều ganh tị. Ta chỉ có thể nuôi được bà con dòng họ ta thôi, chứ đừng hòng nuôi được cái người không phải bà con dòng họ nghe. Chuyện này thưa đại chúng rằng xảy ra mênh mông, các vị lắng nghe các biết nó là như vậy. Do năng lực thiếu tu cho nên con đường hoằng pháp của chúng ta thưa các vị nó rất là hạn chế, và không thu phục được người tài năng đến với đạo đâu nghe. Thông thường đây là nguyên tắc ạ. Mấy cái tên mà nó có năng lực trí tuệ, nó có chút tài năng, nó thông minh, nó không hề đi bằng đầu gối trước các vị đâu mà ha. Nó cứng cỏi, nó cá tính, nó mạnh mẽ, chinh phục được nó thưa các vị chỉ bằng tâm từ thôi, chứ không phải bằng cái quyền quy tác quy tác phúc lên nó mà được. Và khi ta có tự tâm, có trí tuệ rồi, ta biết lúc nào nên dạy, lúc nào làm bộ nhắm một con mắt, mở con mắt nhìn nó thôi. Nó là như vậy nghe. Chúng sinh giữa trần đời này thưa các vị, nó đủ thông minh để nó học với các vị, nó tiến bộ, chứ đâu cần mỗi cái các vị đều phải dạy đâu. Chỉ cần mở lòng ra, chỉ cần các vị thương yêu, chỉ cần các vị đợi cái thời gian chín mùi các vị dạy, thì thưa các vị không có một chúng sinh nào không dạy được cả. Không có một con người nào không thành tựu được thánh hạnh cả. Đây là điều thứ hai, đặt lại chuẩn mực cho con đường hoằng pháp là chúng ta nên có ba phần này nhé. Có sự tu tập, tất nhiên có đạo hạnh đó. Và nếu ba điều này nó cộng lại, thưa các vị, đi vào con đường tu tập thực sự thì các vị trở thành giải thoát tăng, thiền định tăng, trở thành người trí, trở thành bậc A-la-hán giữa đời. Cái chuyện này phải xảy ra thôi. Đây là hai ý mình giải thích về cái phần này. Thế là mình xóa nghe. Và cái phần B của vấn đề, A là phải có B chứ. B vấn đề mình nói về cái tác dụng của hai sinh tố, tức là tác dụng của hai cách sống. Một là trên nền tảng của 10 nghiệp lành, hai là trên nền tảng của tâm phi chánh pháp, nó hình thành cái chi. Điều thứ nhất là nhìn vào nhân gian nha. Điều thứ hai, nhìn vào sinh hoạt tăng già của chúng ta hiện đại. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng 10 nghiệp lành để chuẩn bị cho mình cái chuyện tái sinh lên cõi trời hoặc là lên những cảnh giới cao hơn ở 10 phương chư Như Lai. Chuyện đó chưa cần nói, nó sẽ xảy ra thôi. Cái chuyện mình đang nói là thế này thưa các vị, đời sống của chúng ta như thế nào thì nó tác động vào nhân gian như thế ấy. tác động vào nhân gian. Rộng thì chưa nói làm chi, nhưng mà đời sống của từng người chúng ta nó tác động vào chung quanh, vào môi trường. Và tất cả những cái sinh hoạt biểu hiện ra bên ngoài chẳng qua nó là y báo của các vị mà thôi nghe. Cái từ giản dị ngày xưa kinh văn dùng đó là chánh báo như thế nào hình thành y báo như thế ấy. Và điều này chúng ta nên có niềm tin vững chắc. Khi nền tảng tu tập của mình 10 nghiệp lành đã đủ đầy, thân miệng ý hoàn thiện, thưa các vị thì chắc chắn rằng là các vị đừng lo lắng chi về cái chuyện môi trường đời sống các vị nó ra làm sao cả. Nói theo một cách là người Phật tử có niềm tin giản dị là thưa các vị là ta có hộ pháp, có thiện thần, có chư thiên bảo vệ ngay. Mọi thứ may mắn hay là mọi thứ rủi ro giữa trần đời này đôi khi nó xảy ra tưởng chừng như là vô cớ, nhưng không, nó đều có nguyên do nhất định nghe. Từ nền tảng tâm thức lành thiện thì đã biểu hiện ra đời sống y báo anh nó lành thiện. Từ đời sống của anh nếu không lành thiện thì nó cũng biểu hiện ra tất cả những điều kiện chung quanh không lành thiện. Đó là trong phạm vi nhỏ mình nói về cái sinh hoạt của tự thân ta nó tác động vào nhân gian nghe. Một điều dễ hiểu là thế này: chỉ cần trong thôn xóm của ta có một tên trộm cắp thì thưa các vị cả xóm bất an đó. Tại vì không biết nó cài cửa nhà mình lúc nào. Tên trộm cắp đó là nhà quê thì không nói làm chi, nó là thành phần tội phạm hình sự, phạm phải nhiều lần, nó đã có kinh nghiệm về cướp, về giật, về cài cửa nhà, thưa các vị càng nguy hiểm. Giống như là cái thành phần nó có được cái năng lực là lưu manh rất giỏi, nó học rất nhiều khóa về cái công trình trộm cắp thì thưa các vị đây là loại nguy hiểm. Cũng như vậy đời sống một vị tăng, nếu anh chỉ là thành phần chúc phạn tăng bình thường thôi, thưa các vị cái tác động của đời sống anh nó không đến nỗi làm điêu đứng một già la, không đến nỗi làm điêu đứng xã hội nghe. Thế nhưng nếu anh là người có tu tập ít nhiều, học giáo pháp và có tri thức nhất định thì thưa các vị anh bước vào cái sinh hoạt xã hội càng rộng bao nhiêu thì nó càng tác động rộng ra như là cái vòng gợn của một cái viên đá rất lớn ném xuống hồ vậy, nó lan rất là xa, ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên lưu ý điều này, cái tác dụng của 10 ác nghiệp nó lan rất xa. Ngược lại điều này thì tác dụng của thiện nghiệp sống với 10 pháp lành làm căn bản nền tảng đi tu á, nó cũng làm thành cái chi, nó chuyển hóa môi trường sống của chính ta, nó chuyển hóa thân tâm ta, chuyển hóa luôn xã hội. Mình đừng than phiền rằng xã hội sao thế này thế nọ thế kia nghe, mà nên than phiền rằng tại vì cái đời sống văn hóa nền giáo dục của ta nó suy thoái thậm tệ trên cái nền tảng rất là thực dụng như vậy, cho nên nó hình thành một xã hội càng ngày càng điêu đứng như vậy. Tức là từ nền tảng giáo dục nó làm thành những cái bất an, những cái tệ nạn của xã hội. Rồi cái gì làm thành nền tảng của công trình giáo dục vậy? Thưa các vị, thành phần tri thức xã hội làm thành nền tảng giáo dục nghe. Thế rồi, trên cái tầng của thành phần tri thức xã hội là ai vậy? Tăng sĩ là thành phần có thể dạy được thành phần tri thức xã hội chứ có phải thường đâu. Thế cho nên vai trò tăng sĩ vô cùng quan trọng đối với hai sinh thú xã hội là vậy. Các vị nghe mình dùng cái từ sinh thú, các vị đừng ngạc nhiên nghe. Sinh thú nghĩa là anh tạo thành một cảnh giới để anh sống và là sinh thú. Anh ra làm sao thì anh tạo thành cái hoàn cảnh sống anh ra làm vậy. Hoàn cảnh đó không phải là chết rồi mới sinh, mà ngay bây giờ tạo thành già lam, tạo thành tự viện, tạo thành xã hội, tạo thành một cộng đồng tăng lữ. Anh có mặt nơi đó là anh tác động đó. Đây là điều thứ nhất, nhìn vào nhân gian để biết ta ảnh hưởng rất lớn. Nhìn vào sinh hoạt tăng già, thưa các vị, rõ ràng rằng là dường như cái sinh hoạt giáo dục dạy dỗ tu tập chúng ta đổ thừa đời sống bây giờ đôi khi nó có nhiều cái sự suy thoái nhất định trong đời sống tăng bảo. Thế nhưng cái điều rõ ràng rằng là tác động xã hội là một nè, tác động của nền giáo dục là hai nè, là hai điều này nó tạo thành, nó tác động vào đời sống tăng già. Cái điều gì xã hội có thì trong thế giới tăng già chúng ta đều khó tránh khỏi nghe. Ngày xưa, các vị có biết rằng là những già lam tự viện mang tiếng là nơi tu tập, những tu viện nghiêm cẩn đó. Thưa đại chúng rằng là mình nhớ không hề mở ra cái chuyện là làm thành một cảnh trí du lịch, không có đâu. Thế rồi bây giờ cái từ rất quen của chúng ta gọi là du lịch tâm linh, phải không? Và hầu như chùa viện nào cũng có một cái khu du lịch để khách du lịch vãng lai, tại vì đây là điều kiện sống còn mà. Dù rằng là những trung tâm đó có làm thành một khu nội viện hay ngoại viện gì giống như là cái sinh hoạt của thiền Trúc Lâm ông cụ. Thế nhưng mà thưa các vị, cái tình trạng vô cùng là phức tạp, nó vẫn xảy ra nghe. Đời sống chư tăng dường như là cái thì giờ để thiền định, để công phu dường như là càng ngày càng hẹp dần. Và càng ngày chúng ta càng làm một việc chi? Đối phó với sinh hoạt, giao dịch của xã hội. Và chuyện này nó là lẽ tất nhiên thôi. Vì sống còn, vì phát triển cơ sở vật chất, vì muốn cơ sở chúng ta nó nguy nga, nó tráng lệ, cho nên tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta, thay vì đầu tư thì giờ cho công trình tu, thì chúng ta phải đầu tư thì giờ cho công trình cảnh trí du lịch. Và thưa các vị, xã hội nó cũng đủ thông minh nha. Những tay to mặt lớn, thay vì nó đầu tư tiền của trong những cái công trình kiếm lợi nhuận về lĩnh vực nào không chắc ăn, nhưng mà đầu tư tiền của trong cái công trình du lịch tâm linh thì vô cùng là thuận lợi, chắc ăn nhất. Cái cơ chế chính trị này nó có thể đổi thay, nhưng người ta không đăng tay phá hoại những cơ sở gọi là cơ sở tâm linh, cơ sở tôn giáo đâu nghe. Và cái tình trạng bát nháo này thưa các vị, tự nhiên nó mở ra rất rộng trên đất nước Việt Nam. Tất nhiên các vị thầy lớn của chúng ta không biết các ngài có nhìn ra điều này hay không, nhưng mà dường như dần dần Phật giáo chúng ta đang sa đà trên cái tiến trình là xây già lam tự viện rất ư là tráng lệ, và tráng lệ để làm cơ sở du lịch nhiều hơn là cơ sở đi tu tập nghe. Phá những cái vùng núi vô cùng yên tĩnh, làm thành những cái đạo tràng rất ư là hoành tráng để mời gọi khách du lịch. Và thưa các vị, mời du lịch đến thì chuyện phải phát sinh là chi? Chư Tăng phải làm cảnh cho những công trình du lịch như vậy. Thì giờ không còn. Đây là cái điều chúng ta nhìn vào sinh hoạt tăng già. Điều thứ hai, xã hội nó dắt mũi ta, cho nên chúng ta cũng lâm vào cái tình trạng rằng là các thầy cô trẻ bằng một cái tâm hảo tâm xuất gia đồng chân nhập đạo. Thưa các vị, dần dần rồi bị xã hội dắt mũi, cho nên chúng ta phải tổ chức trường lớp để cho các em nó rời đời sống sân lâm, rời cái nôi nuôi dưỡng nó lúc bé thơ, lúc mới vào đạo, bước vào thế học đường, nơi đó vô cùng phức tạp nghe. Tại vì có khi không có người chăm sóc về đạo hạnh, và đời sống nó bon chen giống như những em học trò bon chen để có được mảnh bằng. Thế rồi thưa các vị, không nếm được hương vị yêu thương từ thầy mình truyền xuống, không có uống được những giọt sữa đầu nguồn lúc mình mới tu, cái sự nuôi dưỡng của mình trong những bước đầu về tỳ ni, về quy nghi, về học, về hạnh, về tu tập, về niệm, về định dường như không được xây dựng. Cho nên thưa các vị, càng ngày thế hệ tương lai không khéo thì nó càng suy thoái nghe. Lợi danh nó câu nhữ vô trong thế giới nhà chùa luôn. Và một vài vị họ nói mình, nói thưa thầy, tăng ni trẻ bây giờ đến cái chùa hỏi không phải hỏi về chuyện cơm ăn áo mặc, mà hỏi với chùa có wifi không, có wifi không. Tại vì không có wifi thì thưa các vị, không lướt mạng được, không chơi Facebook được, và không sử dụng cell phone để có thể liên hệ đầu trên xuống dưới được. Cho nên cái việc quan trọng bây giờ là chùa có chánh pháp, có dạy dỗ, có hướng dẫn tu, có đào tạo người nghiêm túc không, không hỏi chuyện đó đâu, hỏi có wifi không. Thì các vị thấy là tình trạng nó đang xuống dốc nghe. Đây là nhìn vào sinh hoạt tăng già. Tình trạng này nó xảy ra thì nó làm thành cái chi? Không phải là nó chỉ xảy ra tác động vào thế hệ hiện tại của tăng ni trẻ, mà nó chảy luôn tới tương lai. giống như là thơ của Tản Đà vậy, giang hà nhật hạ nhân giai trượt mà, sông mỗi ngày mỗi cạn, càng ngày càng đục hơn. Thế hệ tương lai không khéo được chúng ta nuôi dưỡng bây giờ, thưa quý vị, càng về sau thì cái chuyện danh, chuyện lợi, chuyện phấn đấu, chuyện tranh giành, chuyện cửa quyền, chuyện giành nhau về chùa viện, thưa các vị, nó vô cùng là phức tạp. Một số các em nó xuất gia, thưa đại chúng rằng là có khi bằng cái tâm rất lành, nhưng mà có một số nó lựa nơi nước xuất gia nghe, nơi đó có một cái đường dây nhất định để có thể đi ra nước ngoài, nó tới gần nhất là nơi đó ông thầy chủ trì ông già mà chùa thì lớn, cho nên xuất gia để ông chết rồi thì ta có được cái chùa. Và thưa các vị, cái điều này nó là bình thường, tại vì tâm thức phàm phu nó được giáo dục ở đời như vậy, với cái cơ chế thực dụng như vậy nhiều chục năm đi qua rồi, cho nên nó tạo thành tâm thức các em bây giờ rất ư dễ dàng như vậy. Thế nhưng nếu già lam từ biệt ấy mà có một nếp tu hoàn thiện, có được pháp học pháp hành đàng hoàng, ẩn mình trong sơn lâm, không có bon chen, không có làm kinh doanh du lịch, thưa các vị, thì có khả năng giúp được cho một số các em bằng trái tim trong sáng nóng hổi của tâm bồ đề rừng rực đó, nó có thể thành tựu được những vị tăng tài của tương lai, mình có thể kéo lại được cái thế hệ tương lai nghe. Còn không thì nhìn vào cái sinh hoạt thế hệ tăng già hiện tại, chúng ta lo lắng đi là vừa. Vấn đề thứ ba, điều thứ ba thưa các vị, là mình muốn thưa đó là nền tảng cho ta bước tới tương lai. Nó có hai phần thôi. Thứ nhất là nền tảng tự thân, thứ hai nền tảng xã hội. Thưa đại chúng, tương lai ra làm sao các vị không cần nhờ ông thầy bói nào coi hết. Các vị nhìn vào tự thân mình thì biết tương lai mình ra làm sao hết. Rồi muốn biết tương lai đạo Phật Việt Nam ra làm sao, các vị nhìn vào sinh hoạt của tăng già hiện tại, các vị biết đạo Phật tương lai Việt Nam đi chỉ hướng nào. Trong phạm vi nhỏ nhất, thưa các vị, hãy nhìn vào tự thân mình, thấy mình xây dựng như thế nào thì biết rằng đời sống tu mình về già nó diễn biến ra làm vậy. Chắc như vậy thôi, không có khác được đâu nghe. Hiện tại mình đầu tư thì giờ mình trong cái việc vớ va vớ vẩn để cho ngày tháng trôi qua không thương tiếc, thì biết rằng là coi chừng tới già lâm vô khó khăn đó. Ai cũng có một cái chu kỳ sinh hoạt nhất định thôi. Cái sinh hoạt của tuổi trẻ là sinh hoạt học, sinh hoạt hoàn thiện về tri thức, sinh hoạt hoàn thiện về tu tập, và không có ngại ngần chi tìm cầu dòng chảy giáo lý Đức Thế Tôn, làm cho phẩm chất đời sống mình về tri thức, học thuật, về hiểu biết đạo pháp, về ngữ, về nghĩa, về lý, vân vân, thưa các vị, nó đều thăng hoa. Ngay hiện thời các vị không tận dụng cái điều kiện, cái thời gian, cái sức khỏe và tuổi trẻ của các vị để làm điều này, 5-10 năm sau học vô cùng khó khăn nghe. Và cái tội nghiệp chúng ta nữa là càng về già càng khó khăn thêm, là tại sao vậy? Thưa các vị, tới lúc già thân thể bì quyện, trí thức mỏi mệt, nó không chịu tiếp thu, mà cái loại phiền não mình chôn trong đáy lòng của mình thì nó lại không vì lý do đó mà nó hao mòn. Thân thì già nhưng mà tham sân si mình không có già đâu nghe. Thân của mình thì có thể suy thoái, nhưng mà tham sân si thì càng già càng càng phát triển mãnh liệt, tại vì nó là cái sự phối hợp của đời sống tăng già cho tới già. Không tu tập, không đổi thay thì càng già cái sự kiêu ngạo của anh nó càng lớn. Cộng với một điều nữa, vị trí của mình nè, hạ lạc của mình nè, mình sống trong đạo lâu như thế này nè, danh dự của mình nè, tự nhiên những cái tên mới vào tu 2-3 hôm ăn chưa hết nửa hạt tương, mà nó không nhìn mình bằng cái nhìn kính trọng. Thưa các vị, lúc bấy giờ thì mình đòi hỏi sự kính trọng của nó rất là khó, tại vì anh như thế nào thì người ta kính trọng, chứ không hàm nghĩa là anh biểu người ta quỳ người ta lại, anh ta quỳ người ta lại đâu nghe. Khi anh có đủ đạo hạnh, khi anh trở thành người có phẩm chất cao quý, anh ngồi dưới đất người ta cũng lại anh, chứ đừng nghĩ rằng là ngồi ngất ngưởng nên bay cao. Anh có khiêm tốn thế nào nhưng mà tao biết giá trị anh thôi à. Còn nếu anh không thực sự có giá trị, đời sống tu anh không đổi thay, dù anh có là đội vương miện hoàng đế đi nữa, người ta cũng coi anh là tên ăn mày. Nó là như vậy nghe. Và lúc bấy giờ thưa các vị, nội lực không có, đạo hạnh cũng không, tri thức cũng không. Mình sống lay lắt trong đạo mình làm cái chi? Thưa các vị, chỉ làm chút phạn tăng thôi. Chút phạn tăng của thiền sư ngày xưa đó là do vì các ông đạo hạnh đã đầy, các ông khiêm tốn, không muốn lè cái danh của mình cho người ta thấy, không muốn nói mình là thiền sư, cho nên xưng bình thường tôi là ông tăng cơm cháo qua ngày thôi. Nhưng mà chút phạn tăng của ta do bỏ trôi thì giờ không học không tu, thưa các vị, tới già thì chút phạn tăng này trở thành cái loại gọi là chi, của nợ của thí chủ, là làm gánh nặng cho già lam. Tại vì mời đi chứng trai thì ngồi hàng đầu, mời nói một lời đạo từ nói không được, mời giảng một bài pháp cho Phật tử về năm giới thôi không biết đường giảng, huống nữa là chuyện dạy kinh. Rồi biểu hiện đời sống của mình là không uy nghi, không phạm hạnh, đứng đi lạch cạch, nói năng lởm cởm, nói thì rất thô rất vụng, thì các vị hình dung rằng là cái tình trạng như thế này mời gọi sự kính trọng của ai? Cho nên thưa các vị, càng ngày già với một tâm không tu vậy thì cái sự sân si nó càng nhiều, bực mình ganh tị căm ghét càng ngày càng lớn. Thế thì mình làm thành cái chi, của nợ trong già lam, một cái uống nhọt trong tăng giới. Cái này mình nói thiệt chứ không phải mình hù đâu nghe. Thế cho nên thưa đại chúng, nền tảng tự thân mà chúng ta không xây dựng cho nó đàng hoàng thì chính một đời tu mình là băng hoại, thất bại. Nếu nền tảng tự thân xây dựng ngay lúc này, từng phút giây một tu tập, thì thưa các vị, tới lúc già, các vị không ưng làm gì cả, tôi làm một chút phạn tăng thôi, tức là làm vị tăng cơm cháo qua ngày thôi, đố ai dám coi thường. Tại vì đạo hạnh, uy phong, đời sống cao quý, đời sống thanh đạm, đời sống khiêm tốn, đời sống tự giác, không muốn làm khổ ai, không làm khó ai. Nếu không tu thưa các vị, càng già mình càng làm rối rắm cho bao người nhé. Do vậy cho nên nền tảng tự thân thưa các vị, ta hãy xây dựng ngay bây giờ để bước tới tương lai cho chính ta. Và ngay bây giờ mình tu tập cho được, nhân duyên mình nó mở ra. Cái điều sẽ xảy ra là thưa các vị có đạo tràng, các vị có chùa viện, các vị tiếp tăng, các vị độ chúng. Điều gì xảy ra? Sinh ra con hiền cháu thảo đó. Cái điều này chắc luôn. Còn nếu phẩm chất tu không có thì sinh ra cái hàng nghịch tử thôi. Nó đi vô chùa, nó rình rình, nó thuốc mình cho chết để nó lấy cái chùa thì có, chứ đừng hòng nó có hiếu với các vị đâu nghe. Do vậy, xây dựng nền tảng tự thân ngay bây giờ để đi đến tương lai. Đây là tương lai gần. Tương lai xa là chi? Thưa các vị, một đời này tu tập trên nền tảng 10 nghiệp lành rồi, các vị hoàn thiện được đức hạnh, biểu lộ được đời sống tăng già cao quý, đâu phải chỉ dừng ngang đây. Nó thành tựu được cái nền tảng vững chắc để thành tựu được cái công trình giải thoát trong tương lai. Chưa giải thoát hoàn toàn thì thưa các vị, cũng có thể tự chủ đời sống mình, ra đi một cách an tường tự tại, muốn sinh về cảnh giới nào sinh, muốn sinh trở lại nhân gian này cũng được luôn. Đây là nền tảng tự thân nhé. Thế là từ nền tảng tự thân này hoàn thiện thì thứ cái bị ảnh hưởng tự nhiên nó đến với chung quanh, đến với môi trường, đến xã hội, đến già lam, đến tự viện. Các vị biết rằng là những vị hòa thượng ngày xưa bậc đạt đạo đó, ông có bao nhiêu thị giả các vị biết không? Như ngài Bách Trượng Hoài Hải, mình đọc ở trong Bách Trượng Thanh Huy, thưa các vị có 4 năm anh thị giả nhỏ nhỏ vậy đó. Ông nấu nước, ông bưng cơm, ông đứng hầu quan, vân vân, đi thì có vài ba đứa đi theo. Để làm chi vậy? Làm chi vậy? Không phải là vì ông không làm được, nhưng mà ông muốn rằng là những chú bé kia sống thân cận bên mình để ông dạy. Mà thiền sư dạy đạo đâu có hàm nghĩa rằng là nói trăng, nói cuội, nói dài, nói dai, nói dở gì đâu. Một hai tiếng là xong. Cái ông ngồi, cách ông đi, cách ông đứng. Thậm chí, thưa các vị, ngài Mã Tổ Đạo Nhất, ngài mất 20 năm, cài một cái hạt mầm ngộ đạo, thiền đốn ngộ cho Bách Trượng Hoài Hải bằng một câu là bữa nào vô bữa ăn cũng cầm một món da lên, cái này cái gì? Ông nhỏ trả lời sao không cần biết, để xuống. Bữa nào cũng cầm, bữa thì chiếc đũa, bữa cọng rau, bữa cái chén, bữa cái ly, cái này cái gì? Ai chẳng biết cái đó là cái chén, ai chẳng biết cái đó là cái đũa, ai chẳng biết cái đó cọng rau. Thế nhưng mà ông cứ hỏi vậy. Cho tới một hôm, Bách Trượng Hoài Hải bật ngộ được, thầy mình chỉ cho mình cái điều quan trọng là khéo nghiệm ra. Cái thể chân thật không sinh không diệt nó đang hiện tiền ngay nơi cái hình hài sinh diệt, ngay nơi ý niệm sinh diệt, ngay nơi buồn vui sinh diệt. Ngộ ra được điều này rồi, hôm sau Mã Tổ nói bây giờ ta mới không hỏi ông như đã từng hỏi 20 năm như vậy. Thế thì các vị hình dung rằng là công trình tu tự thân ảnh hưởng đến người chung quanh, đầu tiên là những người gần mình nhé, này đệ tử mình, đồ tôn mình, bằng hữu mình, huynh đệ mình, Phật tử mình, sau đó mới nói đến chuyện xã hội. Đây là hai nền tảng do chính anh xây dựng thành tựu nhé. Không thần linh nào giúp ta được cả, ta phải tự mình thương cái mạng mọc của mình, tự mình thương đời sống mình nó quá mong manh, và cơ hội để chúng ta sống với đạo đi tu tập thưa các vị nó qua rồi nó mất đó. Cho nên các vị nên trân quý đời sống của chính mình, thiết lập nền tảng vững chắc, đó là nền tảng của 10 nghiệp lành, để từ đó xây nền tảng đức hạnh cho tự thân, xây nền tảng của công trình tu tập vần pháp cho tự thân, xây nền tảng của công trình tiếp tăng độ chúng mở và lam cho tự thân và cho đạo Phật. Đây là hai phần giải thích để chúng ta bước tới trong tương lai cho chính mình, cho đạo Phật và cho xã hội. Cuối cùng có cái kết luận nơi đây, may quá cũng đi đến kết luận, kiếm ra nhiều chuyện nhưng mà cũng phải kết luận thôi. Có ba ý nữa đây. Thứ nhất, mình lặp lại một cái câu trong kinh nghe như tấm vải. Các vị còn nhớ rằng có hai câu rất là quan trọng trong bộ kinh mình dẫn ra đó. Như tấm vải không sạch, đầu tiên là nó không sạch nha. Anh bỏ vô anh nhuộm bất cứ một thứ màu gì không có ra cái màu chi cả. Cũng như vậy, cái con đường ác pháp, cái con đường sinh về cảnh giới ác đang đợi chờ một tâm hành nhiều cấu uế, có đủ 10 nghiệp ác. Như tấm vải sạch, con đường thiện thú đang đợi chờ. Tuy nhiên cái điều quy chiếu ra đây là thế này, thưa các vị, đời sống người tu chúng ta làm thành tựu được cái con đường tu tập cho tự thân, hoàn thiện được phẩm chất đức hạnh, đạt đến cái chiều cao của công trình giải thoát trí tuệ, được xây dựng trên 10 nghiệp lành nhé. 10 nghiệp lành này mà chúng ta chưa thuần thiện thì thưa các vị, chúng ta sẽ làm ô uế cho đời sống tự thân của mình, làm suy lụng cho dòng chảy tăng già, và không đóng góp được cho cái công trình phát triển của đạo Phật. Và chúng ta nợ với Như Lai, nợ với Thập Phương Thí Chủ. Cho nên cái cạn nhất, căn bản nhất thì tu chúng ta là trên nền tảng 10 nghiệp lành này phải xây dựng cho hoàn thiện. Anh muốn nhuộm một tấm vải có màu đẹp, anh phải giặt sạch tấm vải. Cũng như vậy, gạn lọc mọi cấu uế của tâm, không còn một cái ô uế cặn bã nào của 10 ác nghiệp. Trên nền tảng này ta thiết lập được một cái công trình tu tập như xây một kim tự tháp. Nền không vững chắc, thưa các vị, chỉ có một việc làm cái nhà chòi thôi chứ không thể xây được căn nhà nghe. Còn chúng ta đi vào công trình tu, nghĩa là xây dựng một công trình kim tự tháp chứ không phải là xây nhà lầu đâu. Công trình giác ngộ tới với chúng ta rồi, thưa các vị, mang hương vị chánh pháp tặng cho 10 phương chứ đâu phải là một phương đâu. Trong Thiền Lâm Cứu Tập có một câu thơ hay lắm: mai qua nhắc đó gì tam thiên thế giới hương nha, qua mai một chút nhị 3.000 thế giới thơm, chứ không phải một cõi nước, một già lam, một xã hội đâu nghe. Cho nên thành tựu công trình tu của chúng ta đang xây cái nền của kim tự tháp giác ngộ, chứ không phải là xây cái nền của một cái nhà lầu. Mà nếu cái nền đó 10 nghiệp lành chưa hoàn thiện thì chúng ta chưa có khả năng xây được cái chi trên cái nền đó cả. Đây là điều thứ nhất, tổng kết bài học của chúng ta. Điều thứ hai, thiện thú. Ngay đây và bây giờ nghe, mình đừng nghĩ rằng sinh về cảnh giới chư thiên là cái chuyện mất hình hài này mới sinh về. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, bằng tâm thái của anh, bằng sự tu tập của anh, bằng công trình rạng lọc tâm thức của anh, nếu tâm anh thuần thiện thì liền tức khắc, dù cảnh giới phàm phu này như nhau, nhưng anh là người đang trú thiên giới đó. Ngay bây giờ tâm mình nó tràn đầy ác pháp thì thưa các vị, dù rằng trong cảnh giới loài người, trong một đất nước phát triển, trong nền văn minh cao đến độ nào, nhưng anh vẫn là người đang trú ở trong cảnh giới rất thấp. Tại vì phiền não, giận dữ, căm thù, bất an, đắng cay nó xảy ra nơi tâm anh thì anh đang ở trong cảnh giới ấy. Đây là cái điều thứ hai của kết luận. Điều thứ ba, anh đang là người thừa hưởng ân sủng tam bảo lớn hơn ai hết. Cái điều này là một lẽ thực nha. Ta không làm ruộng có cơm ăn, ta không cất nhà có nhà ở, ta không cần sinh con. Tự nhiên người ta xuất gia đến với ta để ta nuôi, thế thì anh không phải là người thừa hưởng ân sủng tam bảo lớn là gì? Điều thứ hai, giới luật của đạo Phật, giáo pháp của đạo Phật tặng cho các vị một món quà là ngay hiện thời các vị sống đúng với tinh thần của Phật dạy, thì dù cho ta sinh ra là thân phận nào hoặc đẳng cấp xã hội nào, nhưng chắc chắn một điều rằng là các vị sinh vào gia tài Thánh giáo Như Lai, các vị trở thành đẳng cấp cao quý. Điều thứ hai, dù cho năng lực học Phật của các vị, trí tuệ các vị nhân gian nó ra làm sao tôi không biết, thế nhưng mà liền đời mình vào già lam các vị trở thành chứ thành phần trí tuệ bậc thầy. Thế Tôn là bậc thầy của nhân thiên, các vị là bậc thầy của cõi người, thành phần nào cũng có thể quỳ trước các vị để học. Tại vì con đường tâm linh thưa các vị không đơn giản, là ai cũng có thể đi vô được. Một số người có căn duyên nhất định mới đi vào con đường tâm linh, và chúng ta không lường được rằng là trong hàng sa kiếp ta đã gieo chủng nhân cái tam bảo ra làm sao đó nghe. Cho nên kiếp này lay quay rớt vào chùa, thọ nhận pháp y Như Lai, thừa hưởng được cả gia tài sự nghiệp của bậc giác ngộ, thừa hưởng luôn cả uy tín của tăng già 26 thế kỷ, gây dựng thành một cái nề nếp cao quý thanh thoát tặng cho chúng ta. Cho nên chúng ta là người thừa hưởng ân sủng lớn hơn ai hết. Nếu không làm tròn trách nhiệm của một người lấy 10 nghiệp lành làm nền tảng xây dựng cho công trình tu, công trình hoằng pháp, công trình thành tựu được đạo hạnh, công trình thành tựu giải thoát, thì mình cô phụ ơn của 10 phương chư Như Lai, cô phụ ơn của cả một cái bề dày truyền thống tăng già 26 thế kỷ đã hộ niệm cho mình. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng.